Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, xin thầy cứu giúp gia đình chúng con với ạ. Ghê quá. Cuối năm 2022, gia đình chúng con bốc mộ cho bố chồng con. Khi mở nắp ra thì hai trên vai chưa được sạch, tức là hai bên vai, chắc là hai bên vai, nhưng bên đây viết là hai trên vai, chữ viết lên chúng con, chữ nên chứ không phải là lên nhé. N, ở đây viết L, L cao là không đúng. Quả này lên ngồi với thầy là đúng đấy. Không, nhưng mà thầy không nhầm chữ L với N. Thầy chỉ nhầm TR với lại CH này. X với S thầy nhầm duy nhất có bốn cái đấy thôi. Đọc thì không nhầm, nhưng mà viết thì hay nhầm, thế mới đau chứ này. Cho nên người ta mới bảo là đấy, có học thì mới khôn. Trẻ mà không học, già học thì nó mất gốc ở chỗ đấy. Nói thì thầy phát âm thì không sai. Ví dụ nhỉ, mặt trăng. Mặt trăng, à vâng, mặt trời. Đấy, phát âm thì không ấy, nhưng mà lúc viết nó không hiểu thế nào mà nó cứ sai mấy cái từ đấy. Đau. Cho nên ngày xưa đi học là cứ bài viết là cứ 5, 5 rưỡi, 6 và được 7 là gì? Là gọi là cười toe toét ra rồi. Vì cái thứ nhất là gì? Một cái bài thi của thầy nó phải sai hoặc đúng được 20-30 lỗi chính tả, CH và TR, XC, SC. Đấy, khổ đến lúc mà mình viết mà mình không thể phân biệt được. Bây giờ thì nó khá hơn rồi. Bây giờ thì đấy, cái điện thoại di động ấy, ví dụ cái từ đó về viết XC hay SC, đánh vào một cái là nó ra một cái biết ngay, chả sai nữa cả. Chính tỏ cũng khôn ra phết. Còn bây giờ làm văn bản ấy thì gần như không sai nữa. Vì sao? Làm cái văn bản giáo hội cứ từ nào thấy thầy thì nghi nghi thì liền là gì? Vào Google search một cái là gì? Nó là XC hay SC là có ngay rồi. Thế là văn bản không bị sai nữa. Thôi thế là cũng cố gắng lắm rồi các vị ạ. Ngày xưa ở nhà học 6 năm lên có 4 lớp 4. Mà bây giờ làm văn bản từ A đến Z, làm văn bản từ Trung ương Giáo hội cho đến gì? Cho đến những văn bản ở cấp huyện làm tất. Làm từ A đến Z mà gần như là các cụ không phải sửa. Thế cũng là gì? Đã là cố gắng nỗ lực lắm rồi. Có mỗi cái mấy cái chính tả thì nhờ bác Google bác ấy xoay cho, thế là bây giờ cũng hết luôn rồi. Trừ rằng đến hôm nào nó làm nó mất mạng thì không nhờ được bác Google thì phải chịu thôi. Đấy, đang nói vui là Phật tử này viết sai chính tả, nói là lên chúng con, nên chúng con lấy tay làm vuốt cho sạch thì khoảng 4 tháng sau chồng con sinh tật xa vào chơi bời, bị công an bắt vào đúng ngày mẹ chồng con mất. Và hiện tại em gái con đang bán hàng tạp hóa thì cháu gọi em gái con bằng mợ lấy dao chém vào đầu 3 nhát. Hiện tại em con là Tạ Thị Hải, sinh năm 1997, đang nằm viện 198 Hà Nội, được 3 ngày vẫn đang hôn mê. Bác sĩ nói là bệnh rất nặng, con xin kính bạch thầy cứu giúp gia đình chúng con với ạ. Con xin tri ân công đức của thầy ạ. Cái trường hợp này thì thôi, trước mắt, ngay sau khi nghe thầy trả lời xong, thì Phật tử này là đi lên chỗ chùa. Nếu mà chưa làm bài vị thì viết cái bài vị cầu siêu cho các cụ gia tiên bên nội một cái, gia tiên bên ngoại một cái, và cầu siêu cho một cái đích thân cho cái vong linh mà mới sang cát mà Phật tử này nói đó, một cái bài vị riêng, tên riêng, riêng một cái bài vị, và một cái bài vị cho oan gia trái chủ của nhà mình nữa, và viết sớ cầu an cho mấy bệnh nhân và mấy người đang ấy đó. Đấy, viết sớ cầu an. Rồi các sư và các Phật tử trong đạo tràng chúng ta cũng nhất tâm để hồi hướng cho. Đấy là các thầy với mọi người trợ duyên thôi. Còn các Phật tử quan trọng lúc về thì thỉnh lấy cái đài giảng kinh niệm Phật, giảng kinh Địa Tạng á, về để lên trên ban thờ gia tiên nhà mình, mở nhẹ nhẹ lên lúc đó và phát nguyện, Phật tử này phát nguyện tụng kinh Địa Tạng 21 ngày hoặc 49 ngày hoặc 100 ngày tùy theo. Tùy theo phát nguyện. Lúc phát nguyện thì mỗi một ngày đó phải tụng hết một bộ kinh Địa Tạng sáng, chiều và tối. Khi phát nguyện tụng kinh Địa Tạng nhất tâm như vậy thì tốt nhất là nên lập đàn tràng. Đàn tràng nó đơn giản thôi, thành tâm thôi. Nếu bàn thờ rộng thì để đến bàn thờ mà chật thì lấy cái bàn xuân hòa kê cái lấy miếng vải vàng mới trải lên đó. Và làm lấy 7 lọ hoa, 7 đĩa quả, 7 đĩa bánh kẹo, 7 chén nước, 7 cây đèn. Đơn giản như thế thôi. Dâng lên cúng Phật rồi thỉnh cái ảnh Bồ Tát Địa Tạng để lên trên ban thờ nhà mình mà chiêm bái, mà đỉnh lễ, mà cúng dường tranh ảnh tôn tượng chư Phật Bồ Tát. Phát nguyện là tụng kinh Địa Tạng nhất tâm như thế 21 ngày cũng được. Nhưng nhớ là 21 ngày phát nguyện đó phải ăn chay trường, giống như trong kinh Địa Tạng nói á. Và đặc biệt là không ăn hành hẹ, tỏi kiệu và hành tây trong lúc phát nguyện lập đàn tụng kinh đó nữa. Đấy thì nhất tâm mà tụng kinh ra mà hồi hướng, cầu siêu cho các vong linh gia tiên nhà mình, cầu an cho những người còn sống, còn bình an, còn mạnh khỏe vân vân đó, thì dần dần nó sẽ ổn lại thôi. Nếu mà do tâm linh thì ổn lại thôi, còn do mà gì tập tính cờ bạc rượu chè gái gú thì cái đấy thì bó tay, Phật cũng bó tay, chứ đừng nói là Bồ Tát, đừng nói là các thầy. Nhưng biết đâu được thì cứ nhất tâm mà hành trì đi, nhiều gia đình, nhiều dòng họ họ làm được đó. Phật pháp á, có những điều chúng ta không thể lấy cái trí của thế gian, không thể lấy cái sở học, sở biết, sở thấy của thế gian á mà luận bản hết được đâu các quý vị. Cho nên trong bài khai thị của ngài Trung Phong Quốc sư trong Tam Thể Niệm hôm qua chúng ta học là gì? Không thể dùng tình mà hiểu được. Đấy, chẳng thể dùng tình mà hiểu được. Phật pháp á, bất khả tư nghì, không thể nào dùng tình mà hiểu được. Phải lấy niềm tin, lấy trí tuệ mới có thể vào được vậy. Thư cảm ơn. Ai đây nữa? Câu hỏi tiếp theo. Đấy, Phật tử đây nên làm như thế đi. Các Phật tử gia đình nhà nào mà có cái trường hợp tâm linh tương tự như thế thì qua cái ngày lễ ngày hôm nay thì về cũng thỉnh cái đài giảng kinh Địa Tạng về đến trên ban thờ nhỏ nhỏ và nên tụng kinh Địa Tạng rất là tốt cho vấn đề tâm linh nhà mình. Rất tốt đấy chứ không phải là tốt bình thường đâu mà rất tốt các quý vị. Một Phật tử nữa hỏi. Con Phật tử tên là Nguyễn Thị Nhàn. Con đang ở Đan Phượng, Hà Nội. Hiện con đang tu tập theo tụng kinh Địa Tạng theo chùa Khai Nguyên. Con xin phép được chia sẻ câu chuyện của con. Mẹ con đi khám thì bị bệnh tim. Bác sĩ bảo bị hở van tim ở mức độ nhẹ. Sức khỏe mẹ con cũng bị suy giảm nhiều. Năm 2020 con biết trên chùa có Ngọc Bích đưa ra từ tạc tượng trên Phật nên đã thỉnh một miếng ngọc và một lá bồ đề to về cho chồng con đeo. Nhưng lúc đó chồng con chưa tin Phật và chưa tin vào công dụng của Ngọc Bích nên chồng con không chịu đeo. Vậy nên mẹ con đã đeo miếng ngọc đó trước ngực và để cạo gió. Từ khi mẹ con đeo ngọc đến giờ, đồng thời chỉ tụng kinh Địa Tạng theo nhà chùa, mẹ con khỏe rất nhiều. Đặc biệt là mẹ con không còn phải uống thuốc trợ tim và đi khám. Bác sĩ bảo mẹ con không còn bị bệnh tim nữa. Thế là tốt rồi. Đối với người bệnh như thế là gì? Là nhất rồi các quý vị. Các cụ ngày xưa có nói một câu là không ốm không đau làm giàu mấy gì? Mấy lúc đúng không? Đấy. Đối với chúng ta sức khỏe là số 1. Sức khỏe mà không có, xin thưa các quý vị ạ, tiền tài của cải như núi cũng vô dụng mà thôi. Không có sức khỏe là có ăn được không? Không có sức khỏe thì có tiêu được không? Không có sức khỏe thì đi chơi được không? Chả có cái gì nữa cả các quý vị. Kể cả những người đang chức tước. Hôm qua có một trường hợp lên điện lên cho thầy, hỏi rằng bạch thầy có cứu được trường hợp này không? Anh ấy là bạn con. Thầy hỏi là bạn con là sao? Bảo là bạn con đang là thứ trưởng một bộ, nhưng vừa qua không hiểu làm sao mà bây giờ anh ấy cứ không hiểu làm sao mà tự nhiên là cứ thế nào cứ như người mất hồn ấy. Có khi anh còn không nhớ là mình đã ăn cơm chưa nữa. Thế anh phải nghỉ đến hơn một tháng nay rồi, phải nghỉ việc. Thầy có thể giúp cho anh bạn của con để anh bạn của con đi làm được không? Thầy bảo chịu, cái này phải đem đi viện đi. Đem đi viện để khám xem như thế nào. Bảo đi khám rồi, bác sĩ bảo không có bệnh gì. Thế bảo không có bệnh gì tại sao mà thế? Chắc là cái bệnh viện nó khám ra thì phải đem đi bệnh viện khác. Bảo khám vào mấy bệnh viện gọi là Việt Nam nó sang cả bên Singapore để khám, rồi họ bảo là cũng chiếu chụp CT các lớp vân vân ABC mọi cái không phát hiện ra bệnh gì. Thế mà không có bệnh gì mà lại ăn rồi mà bảo chưa ăn lại bảo ăn là thế nào? Thế Phật tử cứ bảo là thầy có gì thầy cứu bạn con thì bảo không, thầy cũng chịu thôi. Thầy có phải là bác sĩ đâu. Thầy không phải bác sĩ. Thế bảo là cứ bảo là thầy cứ cố gắng thầy cứu để cho anh ấy còn đi làm. Khổ. Bây giờ lo giữ cái thân còn chưa được, cứ lại còn lo cứu để cho còn đi đi gì đi làm, không có sợ nghỉ lâu quá sợ là họ lại bổ nhiệm người khác mất. Khổ thân. Giữ cái mạng còn chưa chắc đã giữ được, lại còn do giữ cả cái ghế nữa chứ mới đau chứ này. Đấy, con người ta thường nó tham thế đấy các quý vị ạ. Đấy. Thế thầy bảo không thầy không cứu được đâu. Thế cô ấy bảo là điện mà con nghe người ta mách là thầy giỏi lắm, thầy giúp đỡ được nhiều người lắm. Thầy bảo không, thầy không giỏi như mọi người nói đâu, mà thầy cũng chẳng giúp được ai nhiều như mọi người nói đâu. Tùy duyên thôi, ai đến chùa thầy chỉ bảo tụng kinh thôi, về tụng kinh niệm Phật rồi tự tu thôi, các thầy trợ duyên hồi hướng cho tôi, còn thì được hay không được là do cái phúc của họ tu. Còn bây giờ nếu mà đủ duyên đấy thì cứ giao cho gia đình lên hoặc là đưa bác lên xem. Thế bảo gia đình thì bận lắm thầy ạ. Ôi giời, A Di Đà Phật. Tôi bảo dạ vâng, thế thôi gia đình bận quá thì thôi thầy cũng đang bận cô nhé. Thầy cũng đang bận cô nhé. Thế là thôi thầy tắt điện là xong, hết phim. Các cụ ngày xưa nói là có bệnh thì vái tứ phương. Họ sống kiểu có tiền mãi nó quen rồi, có quyền mãi nó quen rồi hay sao ấy. Chắc là gọi bác sĩ phải đến tận nhà để khám cho. Hay là mời các sư phải đến tận nhà để lễ cho. Xin lỗi thì gặp ông Thịnh nhé, còn lâu. Xem phim hãy đợi đấy. Vì ông Thịnh nhé gì, tiền ông không tham, quyền ông cũng không sợ. Cho nên mình cứ làm đúng thì thôi. Mình có phải vì đồng tiền mà bán cái gì, bán cái uy tín, bán cái danh dự của đệ tử Phật đâu. Mình có phải vì danh mà mình sợ họ đâu. Mình có làm gì đụng chạm đến họ đâu mà mình phải sợ họ. Ai thì bảo là muốn người ta cứu thì bảo là thì đem gia đình để bố trí thì để bác đi để đưa bác lên chùa để xem, hay là gia đình lên chùa xem nào. Lại ôi gia đình bận lắm thầy ạ, không đi được. Thế mình nghe thế mình bảo thì thôi thầy cũng đang bận lắm cô ạ, thế thầy bận lắm thôi thầy nhá, để lúc khác nhé. Thế là tắt máy xong hết phim. Đấy, có những cái con người ở xã hội nó thế đấy. Muốn người ta giúp mình nhưng mà lại khổ, lại không muốn gì, không muốn hạ mình để giống như ngày xưa đấy, không muốn hạ mình để đi cầu pháp, không muốn hạ mình để đi cầu học, thế làm sao mà được. Ở đây trở lại cái câu hỏi của vị này nói là gì, nay có cơ hội con viết thư này xin thầy tri ân, xin tri ân công đức thầy trụ trì và chư tôn đức tăng ni chùa Khai Nguyên, và con xin chia sẻ sự nhiệm màu của Phật pháp về việc tụng kinh Địa Tạng và đeo ngọc. Thôi cái này mọi người biết hết rồi, thầy nói cũng nhiều lần rồi, không cần phải nói cái này nữa, chúng ta biết hết rồi đúng không? Ừ, biết hết rồi, chắc là cái thư cảm ơn thôi, không sao. Phật tử nữa hỏi, ôi sao mà đồng hồ nó trôi nhanh thế nhỉ? Chúng ta có thấy nhanh không? Nhanh hay chậm? Bao nhiêu câu hỏi còn ở đây này, khổ thân. Có người hôm qua xuống thắc mắc với các sư ở phòng thông tin. Bạch các sư cô, con đưa câu hỏi từ ngày đầu mà vẫn chưa đến lượt của con. Và câu hỏi đấy là hình như là nay là câu hỏi trả lời đầu tiên đấy sao ấy. Đấy, bảo đưa câu hỏi từ ngày đầu mà kiểu câu hỏi kiểu như câu hỏi cấp cứu ấy. Đấy, câu hỏi khẩn cấp ấy. Thế thì sáng nay sư cô anh em lên bạch thầy thì bảo thì thôi thì đưa lên trước để trả lời trước. Khó đấy. Người ta xuống tận nơi thì người ta khiếu nại. Phật tử nó hỏi, con tên là Vũ Thị Chiêm, địa chỉ ở Dương Lai Ngoài, Thành Lợi, Vụ Bản, Nam Định. Hiện nay con đang tu tập trong đạo tràng Địa Tạng, Vụ Bản, Nam Định. Con có lời cầu nguyện thiết tha với thầy, xin thầy cứu giúp gia đình chúng con với ạ. Sao hôm nay cái kiểu này nó nhiều thế? Khổ thân. Thầy có phải là bác sĩ đâu mà kêu cứu vào đây suốt thế này. Nhà con đang rối ren không biết trông cậy vào đâu. Con chỉ biết thưa thầy, thưa thỉnh thầy thiết tha cứu gia đình chúng con với ạ. Hiện giờ con trai thứ hai con đang cấp cứu ở bệnh viện vì tai nạn. Con trai thứ ba của con bị gãy cổ tay đang phải bó bột. Cháu nội đẻ ra bị dị tật suy tim, đi bệnh viện suốt. Ở đây bệnh suy tim này thành cái lá bồ đề ấy. Lá bồ đề vì cái bệnh tim giống như trường hợp này, này mà có vài trường hợp rồi họ bị tim họ đeo cái ngọc á, thế này cái nó cũng có cái khí rất là tốt, khiến cho tim mạch cũng rất là tốt đấy. Ai bị tim mạch có thể đeo cái lá bồ đề hoặc đeo cái mặt Phật cũng rất là tốt. Con dâu thứ hai bỏ đi để lại hai đứa con cho chồng nuôi. Ôi giời, bao nhiêu cái bất hạnh gần như nó đến gia đình này hết thế này thì khổ thật đấy. Từ năm 2020 đến nay con đã đến chùa thầy cùng các Phật tử tu tập. Hàng ngày con thường tụng kinh Địa Tạng nhưng vẫn chưa ổn định. Khi con về làm dâu trong gia đình họ Đặng, con được nghe mọi người kể lại. Ông cụ đẻ ra bố chồng con đã nghịch ngợm làm đổ vỡ ba bát hương của chùa. Cụ đẻ ra chồng con đào mộ của nhà mình lên, đào mộ của nhà hàng xóm lên, tức là đào trộm đấy. Sau đó đặt hài cốt của nhà mình vào chỗ đặt mộ của nhà hàng xóm, và hài cốt của hàng xóm thì đặt vào hố của nhà mình, tức là cháo mộ đó. Chắc là đi xem ông thầy cúng, ông thầy phù thủy nào đó nói là gì, cái chỗ đấy là đất tốt. Đào trộm mộ người ta lên thì đặt trộm mộ người nhà mình vào đó thì sẽ gì? Sẽ phát quan, sẽ làm tướng cái này nọ, sẽ phát tài, làm đại gia vân vân này nọ đó. Hỏng đấy nha. Các Phật tử chúng ta nhớ, chớ có bao giờ làm những cái việc gọi là phi pháp luật, phi đạo đức, phi với nhân quả ấy. Nhớ, không có cái chuyện đấy đâu các quý vị. Cho dù cái mảnh đó là mảnh đất tốt, là long mạch, long huyệt, là cái huyệt mạch tốt, đặt mộ vào người ta đặt thì phát, nhưng mình gì, đào mộ người ta lên để đặt mộ nhà mình vào đó là mình chết toi mình luôn. Đất tốt nhưng phải có phúc thì mới gì, mới được hưởng. Không có phúc đặt vào đó chết, chết luôn. Không đơn giản đâu. Đó, không đơn giản. Đây là cái nghiệp rồi, gọi là oan gia trái chủ, oan oan là tương báo rồi. đời chồng con thì phá nhà cửa của gia đình mình và cắt bỏ bốn mẹ con chúng con. Đọc thì chưa hiểu lắm. Đời chồng con thì phá nhà cửa của gia đình mình, phá nhà phá cửa gia đình mình thì dễ hiểu rồi đúng không, và cắt bỏ bốn mẹ con chúng con. Cắt bỏ chắc là bỏ hả? Chắc là bỏ ra tòa, bỏ bốn mẹ con sống với nhau khổ kiểu thế. Nhà con là trưởng họ, trong lúc gia đình con lục đục thì họ hàng đã bảo nhau phá dỡ nhà thờ đem đi chỗ khác và yểm âm binh trên đất ở của nhà con, và bên cạnh đất nhà con thì có mộ nhà thờ điện, có một nhà thờ điện Hầu Đồng, hiện nay họ bỏ đi rồi và bán đất cho người khác. Chồng con đã bị chết tai nạn giao thông do xe khách để chết. Khi xe khác đến đầu đến cầu lên thì thấy xác ra, thì lấy xác ra thì bị đứt dây cáp dập xuống lần nữa nên thân thể bị đứt vụn, chỉ còn có hai bàn chân là nguyên vẹn. Cách 2 năm sau, con trai của con bị chết đột tử, con thứ hai của con bị vợ bỏ đi rồi rượu chè đập vỡ bát hương gia tiên. Con trai thứ ba của con vợ có bầu được 7 tháng thì thai bị chết lưu. Khi sinh con thứ hai thì cháu đã dị tật và suy tim nên cháu thường xuyên phải đi viện Nhi Hà Nội. Còn bản thân con thì lắm bệnh tật, đau đầu, nhức mắt, nhưng đi khám thì không phát hiện ra bệnh mà về nhà thì lại bị đau. Tai giữa bị nhức và có mủ nhiều khi bị chảy máu. Con kính xin Thầy cho con những lời pháp nhũ của Thầy để cứu gia đình chúng con với ạ. Nam Mô A Di Đà Phật, có cả số điện thoại ở đây. Xin thưa các quý vị, qua câu cái tâm thư lời hỏi của Phật tử ở Nam Định này, chúng ta thấy đây không phải là tu tập bình thường mà có thể giải hết được cái nghiệp này. Đây gọi là gì? Oan gia trái chủ, oan oan là tương báo, gọi là mấy đời rồi, ít nhất là 2-3 đời nay rồi. Cho nên dùng cái sức tu một mình khó có thể giải quyết được vấn đề này trong một thời gian ngắn. Chính vì vậy mà Phật tử này thôi, bây giờ phải gì? Cố gắng, nỗ lực, tinh tiến mà gì? Mà sám hối, hồi hướng cho các oan gia trái chủ và hồi hướng cho lịch đại gia tiên của mình thật nhiều vậy. Chăm tụng kinh Địa Tạng, ngày ít nhất cũng phải được 3 thời vào. Rồi chịu khó phóng sinh tu phúc lên một chút xíu. Phóng sinh. Nhiều ít thì không quan trọng, tùy theo điều kiện kinh tế, nhưng nên có vậy. Đặc biệt là nên gì? Nên tụng kinh Địa Tạng và lễ sám danh hiệu các đức Phật. Thế rồi lấy lễ ngũ bách danh ra mà lễ. Không lễ được 500 một lễ thì thôi, mỗi một lần lễ là 100 hoặc 200 hoặc 250 cũng được, tùy. Phát nguyện lấy 100 ngày vào mà lễ. Để nhất tâm như vậy mà tụng kinh mà lễ sám hối thì may ra mới có thể giải quyết được, nhanh cũng phải mất gì hàng năm trời vậy. Nó dần dần giống như cái cây bị chốc gốc, bị gọi là chết khô, chết héo rồi ấy, thì chúng ta biết nếu mà cứu được cái cây mà gì, chốc gốc bỏ trơ bỏ trọi ra ở trên thì mặt đất mà nó héo hết rồi á, nếu mà để mà chăm cho cái cây đó sống lại thì chúng ta biết là phải tốn rất nhiều công sức, lao tâm khổ tứ. Và phải có một thời gian phải khá dài thì nó mới gì? Cây nó mới có thể hồi lại được. Nhưng còn cái cây của mình nó chỉ quên tưới nước khoảng vài ngày nó bị héo lá, thì nay chúng ta tưới vào có khi một tuần sau là nó đi, nó lại xanh tươi trở lại thôi, hoặc tháng sau là nó lại ra mầm mới thôi. Đấy, nhưng mà một cái cây bị cắt gọi là sạch các cành đi rồi, lại chốc gốc lên rồi bỏ phơi nắng, phơi sương lâu rồi thì đương nhiên nhìn là như là nó đã sắp chết hẳn mất đi rồi. thì chúng ta phải có thời gian khá dài mới có thể chăm sóc được vậy. Còn ở đây cả một cái tập này nữa này, tập này nữa phải đến hơn chục câu hỏi nữa này, chưa trả lời hết được này. 8 câu nữa. Thôi cái này thì chắc phải để sang tuần, lúc nào trả lời vào buổi tối thứ bảy, tối chủ nhật hàng tuần, hôm nào thầy giảng thôi.